Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Solomon. Thấy vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó? Và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được. Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Và lòng tin vào người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Ngài dùng miệng các tiên tri mà báo trước rằng Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Như thế để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái và sai Đức Giêsu Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật. Như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa, Mô-xê đã nói rằng: Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy, tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó, thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả các tiên tri, từ Samuel và các vị kế tiếp, đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi người phán cùng Abraham rằng: Chính nơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán, sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem. Ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi, ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán, đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói, có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau khi hai môn đệ đi làng Emmau về tường thuật lại việc Chúa đã hiện ra với các ông, và các ông đã nhận ra Chúa Giêsu qua việc người bẻ bánh, thì chính lúc đang nói chuyện thì Chúa Giêsu đã hiện ra giữa họ. Câu đầu tiên Chúa đến với họ là bình an cho các con, này thầy đây, đừng sợ. Họ đang sợ sệt vì thầy của mình đã bị giết chết trên thập giá. Có phải người ta sẽ đi lùng bắt những môn đệ của Chúa Giêsu không? Cho nên họ sợ. Họ sợ. Và đời sống của con người rất nhiều nỗi sợ. Nào là sợ bệnh tật, sợ chết, sợ tuổi già, sợ đói nghèo, sợ chiến tranh, sợ thiên tai. Và tất cả những sự thật đó, nó vẫn đến với con người mỗi ngày. Cũng như trong thời gian dịch bệnh thì mọi người phải cách ly, rồi bao nhiêu cái đe dọa tới mạng sống con người, cho nên làm cho mọi người sợ. Điều quan trọng là con người có tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta cho Chúa, và chúng ta sống là sống cho Chúa, vì Ngài tạo dựng chúng ta để sống mãi mãi với Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại một thời gian 100 năm, năm 30 năm ở trên trần gian rồi kết thúc. Nhưng đời sống của chúng ta có một cùng đích rõ ràng, và chúng ta không phải lo sợ về những chuyện của trần gian. Tất cả mọi cái của trần gian nó phải đến. Chúa đã báo trước điều đó rồi. Động đất, chiến tranh, đói khát, dịch tễ, bệnh tật, tuổi già, tất cả điều đó mọi người trên trần gian đều phải trải qua. Không có cái này thì có cái kia. Để rồi cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc. Ở trần gian này, nó có bắt đầu thì có kết thúc. Nhưng con người còn phần cao quý hơn, đó là linh hồn của chúng ta, sẽ ở mãi mãi với Thiên Chúa. Còn xác của chúng ta, chờ ngày tận cùng của thế giới, sẽ được Chúa cho sống lại với xác thiên. Không phải cái xác hay chết này nữa, mà với xác như xác Chúa Giêsu sống lại, cửa vẫn đóng, Chúa vẫn đến với các tông đồ. Ngài không lệ thuộc không gian và thời gian nữa. Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài là Thiên Chúa. Cho nên thầy đây đừng sợ. Mỗi ngày chúng ta dự thánh lễ, lời chúc của linh mục là Chúa ở cùng anh chị em. Chúa ở cùng chúng ta. Tại sao chúng ta phải sợ hãi? Một khi có Thiên Chúa quyền năng đức tạo thành cả cái vũ trụ này, và Ngài đến để cứu độ chúng ta, đưa chúng ta về với Thiên Chúa Cha, thì chúng ta có gì phải sợ khi có Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta? Và đặt vấn đề, người ta sợ chiến tranh, sợ chết chóc, sợ bệnh tật. Dĩ nhiên cái gì cũng có thể đến hết. Và phải qua cái chết, chúng ta mới đi vào cái hạnh phúc vĩnh cửu. Như con ve sầu, mùa hè nó kêu ve ve suốt, rồi nó đẻ trứng. Nó có thể thành một cái con nằm yên bất động ở đó. Tới một mùa hè nào đó, cái trứng đó được sinh ra, được hình thành, rồi nó mới thành con ve sầu. Hoặc là như kiếp của con bướm, dù là bắt đầu từ cái trứng, rồi con sâu, rồi thành cái con nhộng nằm yên bất động ở đó. Chờ một ngày sẽ nở ra thành một con bướm. Nó bay đi thật là đẹp. Còn khi là kiếp sâu bọ, trong cái giai đoạn là sâu bọ thì ai cũng sợ. Đời sống của chúng ta ở trần gian, tất cả rồi sẽ phải qua đi. Với bao nhiêu là sợ hãi, bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh, sự dữ. Và đó là những gì chúng ta đang chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, đến với Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Ngài là Thiên Chúa quyền năng, đã đến với nhân loại chúng ta, cũng chấp nhận qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, và Ngài đồng hành với chúng ta, dẫn đưa chúng ta. Cho nên thầy đây đừng sợ. Ngài hứa ở cùng tất cả nhân loại chúng ta, mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, chúng ta nhìn lại đời sống các tông đồ. Vì không tin vào lời của Chúa Giêsu cho nên sợ hãi. Và họ thất vọng khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Tất cả niềm hy vọng của họ đã trở nên tuyệt vọng vì Thầy đã chết rồi. Nhưng đây, Ngài đã sống lại, nhưng họ vẫn ở trong cái não trạng là chết rồi không có thể nào sống lại được. Do đó, họ tưởng rằng họ thấy ma khi Chúa Giêsu đang hiện diện ở giữa họ, và Ngài phải trấn an họ, đưa cho họ thấy tay chân của Ngài bằng xương bằng thịt đã chịu đóng đinh trên thập giá, với những lỗ đinh rõ ràng. Ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây, nhưng mà vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn chưa tin, cho nên Chúa hỏi có gì ăn không, thì họ đã dâng cho Ngài mẫu canh nướng và tảng mật ong. Ngài ăn xong, Ngài đưa phần còn lại cho họ để họ kiểm nghiệm rõ ràng là Ngài ăn một phần, phần còn lại giao cho họ, để cho họ biết ma đâu có xương có thịt, ma chỉ là một cái hình bóng nào đó. Họ đã chứng kiến Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, một Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập giá với những lỗ đinh, và bây giờ đang ăn cá và tảng mật ong trước mắt họ. Họ đã kiểm nghiệm, và cuối cùng Chúa đã dạy cho họ, giải thích Kinh Thánh cho họ từ sách Mô-xê, sách các tiên tri, thánh vịnh, để cho họ biết rằng tất cả cựu ước đều nói về chính Chúa Giêsu, người mở trí cho con am hiểu Kinh Thánh. Tất cả cựu ước đều nói về Chúa Giêsu. Không có Chúa Giêsu đến thì tất cả cựu ước trở nên vô nghĩa, vì tất cả đều để tiên báo về Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu không đến thì tất cả cựu ước để làm gì? Chỉ chờ đợi đấng cứu thế đến thôi. Và những người Do Thái, những người không nhận biết Đức Kitô đã đến trần gian, cho nên họ vẫn tiếp tục cầu xin một đấng cứu thế sẽ đến. Và họ đã cầu trong tuyệt vọng cho tới ngày hôm nay. Cho nên Chúa Giêsu là câu trả lời cho tất cả những gì cựu ước đã loan báo về tình trạng đau khổ, tình trạng con người sống trong sự dữ và chờ đợi đấng cứu thế đến để giải thoát. Ngài không giải thoát về chính trị, về kinh tế, về tâm lý của trần gian, mà ở đây Ngài giải thoát tận gốc rễ là con người bị nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho sự chết, thì Chúa giải thoát chúng ta khỏi những nô lệ đó, để đưa chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu đã mở trí cho họ, để họ am hiểu Kinh Thánh. Và Chúa đã giải thích cho họ xong, thì giao cho họ cái nhiệm vụ là họ có nhiệm vụ phải làm chứng nhân cho Chúa và rao giảng sự thống hối, sự ăn năn, để cho muôn dân lãnh ơn tha tội. Chúa đã chuộc tội cho nhân loại rồi, nhưng mà con người có chịu nhận lãnh hay không, đó là quyền tự do của con người. Nhưng mà làm sao nhận lãnh nếu không có người rao giảng để họ biết và họ nhận lãnh. Do đó, mỗi người chúng ta đều có bổn phận phải làm chứng nhân cho Chúa, sống đời sống chứng nhân bằng chính đời sống của mình và loan báo tin mừng của Chúa cho thế giới ngày hôm nay, để mọi người nhận biết chúng ta có một cùng đích rõ ràng mà Đức Kitô đã đến cứu độ chúng ta, dẫn đưa chúng ta đi vào đời sống trong đại gia đình của Thiên Chúa, mà tất cả là anh chị em con cùng người cha chung trên trời. Chúng ta phải sống khác đi, vì Chúa Giêsu đã đến để đưa chúng ta vào trong đại gia đình của Chúa rồi. Chúng ta không thể sống cái lối sống sợ hãi, cái lối sống tranh chấp, hơn thua tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, để rồi tất cả chỉ là con số không ở giữa trần thế khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Con người sợ bởi vì không biết cái gì xảy đến cho tương lai của mình. Còn ở đây, Đức Kitô là tương lai của chúng ta, là lý do sống của chúng ta, là đấng cứu độ chúng ta, là thầy chỉ đường cho chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha để chúng ta sống đời sống bình an và hạnh phúc giữa bao nhiêu thử thách trong thế giới ngày hôm nay. Cho nên giữa bao nhiêu thứ, dịch bệnh, chiến tranh, bao nhiêu sự dữ, khủng bố hoặc là thiên tai, tất cả mọi cái có thể xảy đến. Nhưng chúng ta không sợ hãi, bởi vì chúng ta không sống cho những cái cùng đích của trần gian, mà chúng ta sống cho cùng đích vĩnh cửu trên thiên quốc mà Thiên Chúa Cha đã dành sẵn cho những ai tin vào Chúa Giêsu và yêu mến Chúa. Amen.
Sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Vầng đông trỗi dậy sáng tươi vui, trên chốn trời cao nhạc vang lừng. Dưới chân khắp cõi vang lời hát, reo vang con Chúa đã phục sinh. Mừng Chúa đã sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Sinh thật huy hoàng, đây ngày Thiên Chúa đã lập ra, muôn dân muôn nước vang lời ca. Sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang. Alleluia. Đến thay muôn tội lỗi nhân gian, con Chúa chịu treo trên thập hình. Nay từ cõi chết đã phục sinh, vang vang ca khúc khai hoàn ca. Dưới trần khắp cõi vang lời hát,